là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2023. Tiếp đó là ghi nhận nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, được xem như tấm vé thông hành cho nông sản đi xa, có thể cạnh tranh ở các thị trường nội địa và xuất khẩu. Hiện Yên Bái đã cấp 71 mã số vùng trồng. Trong đó có 38 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu trên cây chè tại huyện Văn Chấn với diện tích gần 300 ha, cây bưởi tại huyện Yên Bình với diện tích gần 20 ha. Cùng với đó là 33 mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa trên cây ăn quả có múi, cây chè, cây thanh long, cây lúa, cây rau tại huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái với diện tích 180 ha. Việc được cấp mã số vùng trồng là điều kiện thuận lợi để các sản phẩm của vùng trồng được đến với các thị trường, đặc biệt đối với xuất khẩu theo đường chính ngạch.
Giá sắn củ tươi năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước nên thời điểm này người trồng sắn trong tỉnh đã tập trung thu hoạch bán cho các nhà máy và thương lái. Theo kế hoạch năm 2023, toàn tỉnh trồng trên 7.800 ha sắn, tuy nhiên diện tích sắn đã được nhân rộng ở nhiều địa phương. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, hiện toàn tỉnh hiện có trên 8.100 ha tập trung ở huyện Văn Yên với diện tích trên 5.000 ha, còn lại ở các huyện Văn Chấn, Lục Yên và Yên Bình. Dự kiến sản lượng sắn toàn tỉnh năm nay đạt gần 70.000 tấn. Thời điểm này, giá sắn củ tươi được thu mua tại các nhà máy trên địa bàn dao động từ 1.700 đến 2.000 đồng một kg, cao hơn năm ngoái từ 300 đến 400 ngàn đồng một kg. Nông dân phấn khởi tập trung thu hoạch, dự kiến hết tháng 12, thu hoạch xong toàn bộ diện tích. Tuy nhiên, cũng có hiện tượng nhiều thương lái đến thu mua sắn non phá giá thị trường, dẫn đến tình trạng một số nhà máy trên địa bàn không thu mua đủ nguyên liệu để sản xuất.
Nhờ chú trọng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ nên tỷ lệ trẻ sinh dinh dưỡng của tỉnh Yên Bái đã giảm dần qua các năm, góp phần quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ cả về thể chất lẫn trí tuệ. Hiện nay tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 14%, còn tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn gần 22%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, tuy nhiên hầu hết đều xuất phát từ chế độ dinh dưỡng cho trẻ, thói quen ăn uống không lành mạnh hay những vấn đề dinh dưỡng không tốt trong thai kỳ của mẹ. Do đó, thời gian qua để nâng cao thể chất cho trẻ và giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ, đặc biệt là dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời giúp trẻ phát triển toàn diện về tầm vóc và trí tuệ, tổ chức tốt bữa ăn gia đình, đảm bảo đa dạng, cân đối, đủ dinh dưỡng, an toàn trong việc lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm.
Trong tháng 10 năm 2023, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã phát hiện 290 trường hợp vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có 278 trường hợp vi phạm bị nhắc nhở, 8 trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt là 18,5 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm chủ yếu liên quan đến quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, lực lượng thanh tra giao thông đã nhắc nhở yêu cầu tự tháo dỡ, thu dọn, giải tỏa khắc phục ngay kết cấu hạ tầng giao thông. Lực lượng thanh tra giao thông còn phối hợp với cảnh sát giao thông các huyện, thị, thành phố kiểm tra tải trọng phương tiện, qua đó phát hiện và xử lý 2 trường hợp vi phạm tải trọng. Ngoài ra còn phát hiện một số lỗi khác như kinh doanh vận tải bằng ô tô nhưng không mang theo giấy vận tải, buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Từ nay đến hết năm 2023, lực lượng thanh tra giao thông tiếp tục kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các trường hợp liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 870 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định người có uy tín là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác lựa chọn, công nhận và thực hiện các chế độ chính sách đối với người có uy tín, từ đó tạo động lực để người có uy tín phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, cùng chung tay xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Phản ánh của phóng viên Đoàn Mến, Chí Công.
Để thực hiện hiệu quả chính sách đối với người có uy tín, tỉnh Yên Bái đã phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ kịp thời các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của cơ quan trung ương. Trong giai đoạn 2018-2023, Ban dân tộc tỉnh đã mở 33 hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải. Tuyên truyền vận động quần chúng cho gần 4.800 lượt người uy tín. Chuyển phát đầy đủ, đúng định kỳ báo Dân tộc và Phát triển, báo Yên Bái đến trên 5.500 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực tổ chức các tuyến tham quan, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh cho người có uy tín được nâng cao hiểu biết, vận động quần chúng ứng dụng vào thực tế ở địa phương. 5 năm qua, tỉnh Yên Bái cũng đã trang bị trên 240 chiếc điện thoại thông minh cho người có uy tín ở các địa phương trong tỉnh. Đồng thời tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp Tết, hỗ trợ vật chất đối với hộ gia đình người uy tín không may ốm đau bệnh tật, gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, giúp người uy tín nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ông Trần Xuân Thủy, trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái cho biết.
Ban Dân tộc xác định là cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả hơn nữa các chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là, một là tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, ủy ban dân các huyện, thị xã, thực hiện tốt công tác rà soát, công nhận và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm trình ủy ban dân tỉnh phê duyệt. Mục tiêu là lựa chọn được đội ngũ người có uy tín đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thực tế đặt ra trong tình hình hiện nay. Hai là tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định số 12 ngày 6 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, các cấp ngành địa phương, những năm qua người có uy tín đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, xóa bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, tạo ra những mô hình điển hình, góp phần thúc đẩy phong trào xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Tấm gương ông Triệu Tiến Bảo, người uy tín trong đồng bào dân tộc Dao Đỏ ở thôn Khe Lợ, xã Biên Sơn, huyện Văn Yên là một minh chứng điển hình. Để thoát khỏi đói nghèo, ông đã khai phá đất hoang, phủ xanh đồi trọc bằng những rừng quế bạt ngàn rộng trên 10 ha, cho thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. Người dân trong thôn, trong xã luôn coi ông như cây cổ thụ, bởi ông không chỉ tiên phong làm giàu mà còn tích cực phổ biến kinh nghiệm, giúp người Dao thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm mạnh qua các năm. Đến nay chỉ còn 32 hộ nghèo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Ông Triệu Tiến Bảo cho biết thêm.
Người uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây thì liên tục có cái trách nhiệm cùng với bí thư, cùng với chi bộ thôn bản và đồng bào các cái tổ chức chính trị xã hội ở trên địa bàn thôn đôn đốc nhắc nhở bà con là tích cực tham gia lao động sản xuất, đặc biệt là chú trọng về trồng phát triển cây quế để có giá trị thu nhập. Từ đó thì người dân cũng đã tin tưởng với lại bản thân mình.
Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, người có uy tín luôn là những tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, cộng đồng tham gia, nhiệt tình ủng hộ, sẵn sàng hiến hàng nghìn mét vuông đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi. Tiêu biểu phải kể đến tấm gương ông Hoàng Trung Cấp ở thôn Thủy Văn, xã Văn Thanh, huyện Lục Yên. Với hơn 70 năm tuổi đời, gần 50 năm tuổi đảng, từng đảm nhiệm nhiều công việc ở xã, ở thôn và hiện nay là người có uy tín trong cộng đồng. Khi địa phương thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Văn Thanh, kiên cố các tuyến đường nội thôn, ông đã gương mẫu đi đầu tham gia cùng cấp ủy, các đoàn thể trong thôn, vận động người dân hiến trên 4.000 mét vuông đất. Riêng cá nhân gia đình ông đã hiến hơn 1.000 mét vuông, cùng với nhân dân trong thôn tổ chức lao động giải phóng mặt bằng, đổ bê tông các tuyến đường, đồng thời đóng góp tiền mặt để xây dựng nhà văn hóa và các công trình trong thôn. Việc làm của ông đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động lớn đến nhận thức của người dân trong thôn, trong xã để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp hơn. Ông Hoàng Trung Cấp cho hay.
Chúng tôi phải làm gương trước, xong đến nhà ông bên cạnh các vị cũng là mọi người dân người ta cũng học tập nơi theo. Chúng tôi tham mưu cho xã, chính quyền địa phương là tới này mình có con đường đẹp rồi, có nhà văn hóa thôn đẹp rồi, mình phải thứ nhất là bảo hành bảo trì, phải giữ lấy cái có nhà nước đầu tư cho. Cái thứ hai đường mình phải phát triển lên nữa.
Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, người có uy tín luôn phát huy vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Các phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, nghề truyền thống, sưu tầm, truyền dạy tiếng nói chữ viết các dân tộc, các làn điệu dân ca dân vũ và trò chơi dân gian truyền thống cho các thế hệ sau. Đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong tham gia ý kiến vào các bản quy ước, hương ước có nội dung liên quan đến phong tục tập quán, tín ngưỡng truyền thống như không thách cưới, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không xuất cảnh trái phép, ăn ở hợp vệ sinh, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, bài trừ hủ tục, đẩy lùi mê tín dị đoan, không sinh con thứ ba. Bà Vi Thị Lý, người có uy tín ở tổ dân phố số 2 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên bày tỏ.
Vì bản thân tôi là cán bộ y tế thì tôi thường xuyên tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số là không cúng bái trong khi ốm đau mà phải đến cơ sở y tế để được chữa trị bằng các cái biện pháp y học hiện đại.
Đối với các phong trào thi đua nước, đảm bảo an ninh trật tự bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, những người có uy tín đã tích cực tuyên truyền đồng bào nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo phần tử xấu kích động, tham gia các hoạt động chống phá chính quyền, ngăn chặn hoạt động truyền đạo, phát triển đạo trái pháp luật, hoạt động tà đạo, đạo lạ. Vận động quần chúng tín đồ đấu tranh ngăn chặn hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đồng thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp các ngành chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật, tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ thôn bản, không để xảy ra điểm nóng từ cơ sở. Ông Lý A Giờ, người có uy tín ở bản Pú Nhu, xã Lạp Bán Tẩn, huyện Mù Căng Chải nói:
với bản thân với trách nhiệm của người uy tín là có một cái vụ việc hay có một cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước thì muốn tuyên truyền cho người dân tin, hoặc là có một cái vụ tranh chấp xích mích vì trong cộng đồng thì thật sự là tôi sẽ đi vận động tuyên truyền. Thứ hai là sẽ gọi lại những người già, triệu dòng họ, trưởng bản, bí thư chi bộ cùng nhau tuyên truyền để cương quyết là những cái việc đó để cho nó hoàn thành nhiệm vụ.
Xác định công tác biểu dương, tôn vinh, khen thưởng sẽ góp phần tạo động lực thi đua, phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín giai đoạn 2018-2023. Các cấp ngành địa phương trong tỉnh đã khen thưởng cho hàng trăm người có uy tín, trong đó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen cho 44 lượt người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, 14 người có uy tín của tỉnh Yên Bái cũng sẽ vinh dự được Trung ương khen thưởng, trong đó một người được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 13 người được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tặng bằng khen. Đây là nguồn động viên khích lệ vô cùng to lớn để người có uy tín tiếp tục thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định:
trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái thì luôn dành sự quan tâm đặc biệt, coi trọng và đánh giá rất cao vị trí, vai trò, trách nhiệm cũng như là những đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ người có uy tín đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Có thể khẳng định, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh ta hiện nay là lực lượng quần chúng đặc biệt, là những người thực sự tiêu biểu, có vị trí, vai trò quan trọng, ảnh hưởng mạnh mẽ tới cộng đồng, có nhiều công lao, cống hiến vô tư, trách nhiệm, đóng góp tích cực trong các cái phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và là trung tâm của khối đại đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng dân cư. Xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, thì Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa. Đồng thời thì đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các cái chế độ chính sách, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với người có uy tín, đổi mới nội dung, hình thức, phương thức vận động của người có uy tín, xác định xây dựng đội ngũ người có uy tín là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ ở cơ sở để nâng cao vai trò, vị thế, hiệu quả hoạt động của người có uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Đồng bào dân tộc thiểu số là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tấm gương tiêu biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chính là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Những người đã thực sự nỗ lực trong học tập, công tác, phấn đấu và trưởng thành. Đó là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa rực rỡ, đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Những con người bình dị, khiêm nhường luôn được cộng đồng kính trọng, tin yêu. Đây cũng là những tấm gương sáng để đồng bào noi theo, là nguồn cảm hứng lớn, lan tỏa, cổ vũ, động viên con em dân tộc thiểu số nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của quê hương đất nước.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, thời gian qua Yên Bái luôn quan tâm đến giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, thể hiện rõ qua việc triển khai hiệu quả đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học, công tác bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 để nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bữa ăn của học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu có đủ 4 món: mặn, xào, canh, cơm, đảm bảo đủ chất và giúp trẻ ngon miệng. Năm học này nhà trường có 30 lớp với gần 1.000 học sinh ở hai cấp học. 100% học sinh bán trú, trong đó có hơn 900 em ăn 3 bữa một ngày tại trường. Em Lý Thị Tam, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu phấn khởi nói:
nhà thì những hoàn cảnh khó khăn thì chỉ ăn mặc ớt, là xuống đây thì cháu được ăn đầy đủ, ăn thịt gà, thịt lợn. Cháu đến lớp đến trường với các bạn thì các thầy cô quan tâm đến cháu, cháu rất là vui luôn.
Cùng với chăm lo phát triển thể chất, các em học sinh được học đủ, học 2 buổi một ngày. Nếu như năm học trước nhà trường còn thiếu giáo viên tiếng Anh, phải nhờ sự hỗ trợ của giáo viên biệt phái, thì từ năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Túc Đán đã được bố trí giáo viên tiếng Anh. Vì vậy, học sinh khối lớp 3 trở lên đã được học tiếng Anh đảm bảo theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thầy giáo Nguyễn Minh Khiển, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu chia sẻ:
vì các em cũng sống trong cái điều kiện hoàn cảnh cũng rất là khó khăn và cái điều kiện học tập của các em cũng chưa được như các bạn ở vùng dưới. Thế chính vì vậy mà tôi cũng luôn luôn là đo đáo về cái bản thân mình là phải tận tâm hơn nữa đối với lại các em, để làm sao đó các em có thể là dần dần biết được và nói được, sử dụng được ngôn ngữ tiếng Anh cũng giống như kiểu các bạn ở vùng dưới.
Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư khang trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy và trò với đầy đủ phòng học, bảng, bàn ghế, phòng ở, công trình phụ trợ cho học sinh bán trú. Các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 còn được ưu tiên trang thiết bị hiện đại như TV, máy chiếu. Nhờ các chính sách hỗ trợ, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên. Tỷ lệ huy động và duy trì học sinh ra lớp đạt 100%. Năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 27,6%. Năm học 2022-2023 đạt 32,02%, tăng 4,42% so với năm học trước. Bà Hoàng Thị Thúy Vân, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu cho biết:
được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, thì nhà trường cũng đã được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng bán trú, đồ dùng sinh hoạt cho các cháu học sinh, thì cũng cơ bản là đã đảm bảo và đáp ứng đủ cái nhu cầu dạy và học và ăn ở sinh hoạt của các cháu học sinh. Thì đây cũng chính là một cái động lực to lớn giúp cho thầy và trò trong nhà trường có cái động lực giảng dạy cũng như là học tập và đạt cái kết quả, cái thành tích cao trong năm học.
Huyện Văn Chấn có 10 xã ở vùng đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, trên cơ sở chương trình hành động của tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh, cấp ủy chính quyền huyện Văn Chấn đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, cùng với các trường học triển khai có hiệu quả mục tiêu nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và chương trình giáo dục phổ thông 2018, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cho biết thêm:
cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đối với học sinh vùng cao, có các cái chế độ chính sách cho các cháu học ở bán trú, nội trú, rồi là cái việc hỗ trợ cho các cháu trong các cái học liệu, rồi là sách giáo khoa, rồi là kể cả hỗ trợ tiền ăn, rồi là đi lại cho các cháu là cái điểm thứ nhất. Đến như vậy là huy động được học sinh đến lớp, đến trường, đầu tư cơ sở vật chất để làm sao mà các cháu đến trường được đảm bảo ăn nghỉ và học tập ở cái điều kiện tốt nhất. Cùng với đó là cái sự quan tâm về đội ngũ giáo viên được nâng chuẩn, rồi là được bồi dưỡng, thì từ đó cái sự tổng hợp của các yếu tố nó nâng cao chất lượng.
Thực hiện nghị quyết 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Hiện nay tỉnh Yên Bái có 321 trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm 72,6%, vượt 3,7% so với mục tiêu đề ra. Quy mô mạng lưới trường lớp học được rà soát, sắp xếp phù hợp với từng địa phương. Tỷ lệ trẻ em học sinh đi học đúng độ tuổi đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các thầy cô giáo ở vùng cao cũng đã vượt qua khó khăn, ra sức thi đua dạy tốt học tốt, hết lòng vì học sinh thân yêu, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, dạy trẻ từ các kỹ năng đến kiến thức trong cuộc sống, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh nói:
với một cái mục tiêu cao nhất là bám trường, bám lớp, chăm lo từng giấc ngủ, từng bữa ăn cho các em học sinh, tận tình truyền thụ đến các học sinh những cái không chỉ là những cái kiến thức và những cái kỹ năng trong cuộc sống để giúp các em học sinh tiến bộ, trưởng thành. Chính các thầy, các cô giáo đã là những người chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học sinh vùng cao và cũng góp phần quan trọng để nhanh chóng đưa các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.
Với sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục và đào tạo, chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng lên, góp phần hoàn thành mục tiêu nghị quyết 22 Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị, vốn là một trong những huyện nghèo nhất nước, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 94% tổng dân số, trong đó người Mông là 79%. Thêm vào đó, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp những khó khăn hạn chế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trạm Tấu lại có sự bứt phá mới, trọng tâm là tận dụng những lợi thế về địa hình, khí hậu, bản sắc văn hóa dân tộc để thu hút các nhà đầu tư vào phát triển du lịch trải nghiệm và du lịch sinh thái. Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của mình, Trạm Tấu đã và đang định vị và xây dựng thương hiệu du lịch, từng bước ghi danh vào bản đồ du lịch quốc tế, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Những dãy núi trùng điệp ẩn hiện giữa ngàn mây trắng đón ánh mặt trời lên. Những thác nước hùng vĩ quanh năm mát mẻ. Suối khoáng nóng tựa như viên ngọc xanh. Những bản làng ẩn hiện trong mây phủ. Những lễ hội dân gian truyền thống với điệu múa, tiếng khèn của đồng bào các dân tộc thiểu số. Tất cả đã và đang trở thành những sản phẩm du lịch độc đáo, làm nên một Trạm Tấu đẹp và thú vị trong mắt du khách. Dựa lưng vào đồi thông xanh ngắt, nhìn ra cánh đồng ruộng bậc thang, khu du lịch suối khoáng nóng Trạm Tấu của Hợp tác xã Cường Hải từ lâu đã trở thành điểm đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hấp dẫn của du khách thập phương. Nơi đây có nguồn suối nước nóng tự nhiên với hàm lượng khoáng chất cao, tốt cho sức khỏe cùng những bungalow độc đáo gần gũi, thân thiện với môi trường. Hiện tại khu du lịch Cường Hải có 3 nơi tắm khoáng bao gồm nơi ngâm nóng trên 40 độ, bể bơi khoáng 40 độ và bể bơi trên 30 độ, gắn với xây dựng chuỗi các phòng nghỉ bằng vật liệu tự nhiên để phục vụ ăn nghỉ với năng lực đón tiếp từ 150 đến 200 khách đến lưu trú một ngày đêm. Nhiều du khách khi đến đây trải nghiệm đều rất phấn khởi và cảm nhận được không khí trong lành, khung cảnh đẹp và ấn tượng với phong cách phục vụ của đội ngũ nhân viên. Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến, một du khách Hà Nội cho biết.
Nghe tiếng suối khoáng nóng Trạm Tấu lâu rồi ấy. Bây giờ em mới có dịp lên, em thấy thích ở đây vì là phong cảnh thiên nhiên đẹp và cái nguồn suối khoáng rất là tốt, thiên tự nhiên ấy, rất là tốt cho sức khỏe, thấy rất là hài lòng với dịch vụ ở đây.
Huyện Trạm Tấu hiện có hai đỉnh núi có độ cao gần 3.000 m so với mực nước biển, đó là đỉnh Tà Chỉ Nhù và đỉnh Tà Xùa, ẩn mình trong mây trắng gió ngàn. Cùng với đó là các bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số với những nét văn hóa truyền thống độc đáo. Thời gian qua, nhận thấy du lịch khám phá của du khách có nhu cầu khá lớn, huyện Trạm Tấu đã thành lập các hợp tác xã, tổ chức các tour tuyến và hình thành các dịch vụ du lịch khám phá một cách chuyên nghiệp, như thành lập đội xe ôm, bố trí nhân viên, hướng dẫn viên là người địa phương, nhiệt tình phục vụ du khách trong cuộc hành trình. Chị Vũ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Trạm Tấu cho hay.
Bên hợp tác xã đã có mở ra được một số những cái dịch vụ nhờ như là tour ghép cho các đoàn leo hai đỉnh núi Tà Chỉ Nhù và Tà Xùa, hỗ trợ khách khi đến với Trạm Tấu về dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ. Và đặc biệt hơn là bên hợp tác xã đã chú trọng đến dịch vụ xe ôm, có một đội ngũ xe ôm chuyên nghiệp để phục vụ khách du lịch tới Trạm Tấu.
Để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch độc đáo do thiên nhiên ban tặng, thời gian qua huyện Trạm Tấu đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, giới thiệu các điểm đến, các sản phẩm du lịch. Đồng thời chủ động xây dựng và định vị rõ thương hiệu du lịch của huyện là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hài hòa với thiên nhiên. Nước khoáng nóng, check-in trải nghiệm và khám phá biển mây, ngắm bình minh ở Lau Căm Pinh, Phình Hồ. Du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Tà Xùa, thác nước Tà Xùa, đỉnh Tà Chỉ Nhù, thác Đề Chơ. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo tổ chức các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc nhằm nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch trên địa bàn, đẩy mạnh quảng bá, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch
nhà hàng, cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp. Tại xã Phình Hồ, nơi được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ hoang sơ với những cây chè san cổ thụ gắn bó bao đời với đồng bào Mông, giờ đây còn được giới trẻ trong và ngoài tỉnh biết đến khu du lịch Lau Camping ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Vào buổi sáng sớm, du khách sẽ được trải nghiệm ngắm bình minh giữa biển mây trắng, tận hưởng không khí trong lành và độc đáo. Cùng với đó, du khách còn được phục vụ ăn nghỉ chu đáo tận tình, tham gia bay dù lượn, check-in làm kỷ niệm cho những ngày nghỉ thú vị cùng người thân và gia đình ở đây. Ông Sùng Anu, giám đốc công ty Tabala xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết.
Ở đây thật ra là đây là một cái điểm mới nhất của huyện Trạm Tấu. Thì ở đây thì nói chung là tất cả các bạn trẻ đến đây này ta rất là thích, thì vì đây là một cái điểm view rất đẹp. View đây là view cực kỳ đẹp. Ngắm được tất cả khu vực Nghi Lộ cũng như là Vân Chấn và tất cả các lồng chảo ở đây, cả các quần núi ở đây nói chung thật sự là nó rất là đẹp. Ngắm được cả hoàn hôn và bình minh cả buổi sáng sớm cũng như là buổi chiều.
Thực hiện mục tiêu phát triển du lịch bền vững, huyện Trạm Tấu đã và đang xây dựng, thúc đẩy du lịch theo hướng xanh gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện đã triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng, đi đôi với các biện pháp bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa, có sự tham gia của các thành phần kinh tế. Nhờ những chính sách hiệu quả, du lịch Trạm Tấu đã có sự tăng trưởng cả về số lượng khách tham quan và doanh thu. Những nỗ lực đó đã tạo dựng một hình ảnh du lịch rất riêng và đặc sắc. Từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu đã thu hút gần 109.000 lượt khách du lịch đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, bằng 145% so với cùng kỳ, doanh thu đạt trên 70 tỷ đồng. Đặc biệt tháng 9 vừa qua, thành công của giải leo núi Bước Chân Trên Mây, chinh phục đỉnh Tà Chỉ Nhù dành cho các vận động viên là phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, đã tiếp tục mở ra cơ hội vàng để giới thiệu những hình ảnh đẹp, điểm du lịch độc đáo hấp dẫn, nâng tầm thương hiệu, Trạm Tấu ấm áp suối nguồn, bát ngát biển mây. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Hưng Việt nói.
Ngoài cái việc là để truyền thông những hình ảnh đẹp về du lịch Yên Bái và du lịch Trạm Tấu, thì cái quan trọng nhất đó là tạo nên một cái sản phẩm du lịch mới của Yên Bái, nó đem lại cái giá trị bền vững, đó là cái du lịch về mạo hiểm và kết hợp với các cái danh lam thắng cảnh và các cái thế mạnh ở địa phương. Và từ đó, cái điều đặc biệt quan trọng đó là đem lại thêm cái việc làm và thu nhập cho bà con ở tại các cái vùng các khu du lịch.
Ông Khang Ai Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Theo cái phương châm Trạm Tấu ấm áp suối nguồn, bát ngát biển mây, với các cái sản phẩm du lịch đặc trưng như là nước khoáng nóng, rồi là các cái đỉnh núi cao trên địa bàn huyện và các cái thác nước mà hiện nay cũng đã có thương hiệu và được đông đảo bạn bè biết đến cũng như đã đến tham gia trải nghiệm. Thì để duy trì được những cái hoạt động này thì tới đây thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm cái việc tuyên truyền cũng như phối hợp với các cái đơn vị để có thể tổ chức nhiều sự kiện văn hóa thể thao gắn liền với các cái địa danh đó, để khách du lịch đến vừa là tham quan trải nghiệm, vừa là để thưởng thức các cái giá trị truyền thống mà Trạm Tấu hiện nay hiện có.
Với khí hậu vùng cao quanh năm mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ nguyên sơ và bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được lưu giữ và bảo tồn. Năm 2022, huyện Trạm Tấu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025 đón 120.000 lượt khách du lịch, trong đó 30.000 khách quốc tế, tổng doanh thu đạt trên 197 tỷ đồng. Đến năm 2030, đón 240.000 lượt khách du lịch, trong đó 60.000 khách quốc tế, tổng doanh thu đạt 658 tỷ đồng. Từng bước đưa du lịch vùng cao trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Trạm Tấu.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.